Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Hôm nay thì là Chủ nhật, đó nên chúng ta nghe những lời của Chúa Giêsu qua miệng của vị đại diện người trên trần gian, đó là Đức Thánh Cha Phanxicô, về cái bài phúc âm cho Chủ nhật thứ tư mùa vọng 5B hôm nay. Đó là bài phúc âm của Thánh Luca thuật lại về biến cố truyền tin lời nhập thể. Và ở trong cái bài phúc âm này, Đức Thánh Cha đã dẫn giải như thế nào và khuyên chúng ta làm sao, thì chúng ta hãy đọc nguyên văn cái huấn từ của Ngài, sau đó chúng ta đi sâu vào những cái điểm mà Ngài nhấn mạnh nha. Xin chào anh chị em thân mến. Vào Chủ nhật thứ tư, cũng là cuối cùng của mùa vọng này, phúc âm nêu lên cho chúng ta một lần nữa trình thuật về biến cố truyền tin. Vui lên, rejoice, vì thiên thần nói cùng mẹ Maria như vậy: trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, và trinh nữ sẽ gọi người là Giêsu. Lời chào này dường như là một lời loan báo thuần vui vẻ thôi, nhằm làm cho vị trinh nữ ấy cảm thấy hạnh phúc. Trong số những người phụ nữ thời ấy, ai mà chẳng mơ làm mẹ của đấng thiên sai chứ? Thế nhưng, cùng với niềm vui này, lời lẽ ấy báo trước cho mẹ Maria một thử thách cả thể lớn lao. Tại sao vậy? Vì vào lúc ấy mẹ đã được đính hôn rồi. Mẹ chưa thành hôn, mẹ đã được đính hôn với Thánh Giuse. Ở vào trường hợp như thế thì luật Moisen đã quy định không có vấn đề liên hệ hay sống chung. Vì thế nếu có con trai thì mẹ Maria đã phạm luật, và hình phạt kinh khủng cho người phụ nữ là bị ném đá. Chắc chắn sứ điệp thần linh này làm cho lòng của mẹ Maria tràn đầy ánh sáng và sức mạnh. Nhưng mẹ cảm thấy mình phải đối diện với một quyết định quan trọng, đó là thưa vâng cùng Thiên Chúa, đánh liều tất cả, ngay cả mạng sống của mẹ nữa, hay từ chối lời mời này để tiếp tục sống cái đời thường của mình. Mẹ phải làm gì đây? Mẹ đáp lại như thế này: xin hãy thực hiện nơi tôi như lời Ngài trên ý muốn về một điều gì đó xảy ra. Nói cách khác, mẹ Maria không nói: nếu nó cần phải xảy ra cho tôi thì cứ để nó xảy ra đi, nếu không còn cách nào khác nữa. Không phải là một thứ thoái lui. Không, mẹ không thể hiện một thứ chấp nhận yếu ớt và chịu vậy, mà tỏ ra một ước muốn mãnh liệt, một ước muốn máu mắn. Mẹ không tỏ ra thụ động mà là chủ động. Mẹ không mặc kệ Thiên Chúa mà là gắn bó với Thiên Chúa. Mẹ là một người nữ kính mến, sẵn sàng phục vụ Chúa của mình một cách hoàn toàn và lập tức. Mẹ có thể yêu cầu có thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ đã, hay thậm chí yêu cầu được dẫn giải thêm về những gì xảy ra. Mẹ cũng có thể đặt ra một số điều kiện nào đó. Trái lại, mẹ không câu giờ. Mẹ không bắt Thiên Chúa phải chờ đợi. Mẹ đã không trì trệ. Biết bao nhiêu lần, giờ đây chúng ta hãy nghĩ đến bản thân của mình. Biết bao nhiêu lần đời sống của chúng ta được làm nên bởi những thứ trì hoãn. thậm chí cả ở nơi đời sống thiêng liêng nữa. Chẳng hạn, tôi biết rằng cầu nguyện thì tốt cho tôi đấy, nhưng hôm nay tôi không có giờ. Ngày mai đi. Khi nói ngày mai, ngày mai, ngày mai, là chúng ta trì hoãn các việc rồi vậy. Ngày mai tôi sẽ làm. Tôi biết rằng cần phải giúp đỡ ai đó. Đúng thế, tôi cần phải làm như vậy. Ngày mai tôi sẽ làm. Hôm nay, trước ngưỡng cửa của lễ Giáng sinh, mẹ Maria mời gọi chúng ta đừng trì hoãn, mà là thưa vâng. Tôi phải cầu nguyện. Vâng, tôi sẽ tìm cách cầu nguyện. Tôi phải giúp đáp người khác ư? Vâng, tôi sẽ làm điều ấy như thế nào? Thì tôi làm như vậy, không có đưa đẩy gì hết. Cái vâng nào cũng phải trả một cái giá nào đó. Cái vâng nào cũng có giá hết á. Thế nhưng, bao giờ những cái giá phải trả cũng ít hơn là những cái vâng can trường và tức thời mẹ phải trả. Vì lời xin hãy thực hiện nơi tôi như lời Ngài truyền đã mang lại cho chúng ta ơn cứu độ. Vậy thì, cái vâng của chúng ta có thể thưa là gì? Thay vì phàn nàn trách móc trong những lúc khó khăn này liên quan đến những gì dịch bệnh hiện nay đang ngăn cản chúng ta làm cái này cái kia, thì chúng ta hãy làm một điều gì đó cho ai đó ít may mắn hơn. Ở chỗ, đừng có quá nhiều quà tặng cho bản thân mình và bạn bè của chúng ta, mà là cho một ai đó đang cần, không được ai nghĩ tới. Và xin cống hiến một lời khuyên khác nữa, đó là để Chúa Giêsu được hạ sinh nơi chúng ta hãy dọn lòng mình, hãy cầu nguyện, chứ đừng để mình bị cuốn hút bởi chủ nghĩa hưởng thụ. Ồ, tôi cần phải mua các thứ quà tặng, tôi cần phải mua cái này cái kia, cứ quay cuồng làm đủ mọi thứ chuyện này chuyện nọ. Chúa Giêsu mới là những gì quan trọng. Chủ nghĩa hưởng thụ không hề có ở nơi máng cỏ bê lê, mà là nghèo khó, mà là yêu thương. Chúng ta hãy dọn lòng mình trở nên như cung lòng của mẹ Maria, ở chỗ tránh lánh sự dữ, biết nghênh đón, sẵn sàng chấp nhận Thiên Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi những điều Ngài truyền. Đó là lời sau cùng của Đức Trinh Nữ cho Chủ nhật cuối mùa vọng này. Và nó là lời mời gọi hãy thực hiện một bước tiến đến với lễ Giáng sinh một cách đích thực. Vì nếu việc hạ sinh của Chúa Giêsu không chạm đến đời sống của chúng ta, đến đời sống của tôi, của anh chị em, của chúng ta, của hết mọi người, nếu nó không chạm đến đời sống của chúng ta, thì nó vụt qua chúng ta một cách uổng phí. Giờ đây, khi nguyện kinh truyền tin, cả chúng ta nữa cũng sẽ thưa, xin hãy thực hiện nơi tôi những lời Ngài truyền. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết thân thưa lời này với cả cuộc đời của chúng ta, bằng việc chúng ta tiến bước trong những ngày cuối cùng này để dọn mình một cách đàng hoàng để mừng lễ Giáng sinh. Thưa quý anh quý chị, Đó là những gì mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ chúng ta trong vấn từ truyền tin cho Chủ nhật thứ 4 mùa vọng 5B hôm nay. Và cái câu mà làm cho chúng ta giật mình và thấy là rất là chí lý, đó là cái câu cuối cùng. Nếu việc hạ sinh của Chúa Giêsu không chạm đến đời sống của chúng ta, thì cái gì xảy ra? Thì nó vụt qua chúng ta một cách uổng phí thôi. Có nghĩa là hết năm này đến năm kia, cứ Giáng sinh, lại quay cuồng với đủ mọi thứ chuyện này chuyện nọ như Đức Thánh Cha nói đó. Đừng để mình bị cuốn hút bởi chủ nghĩa hưởng thụ. Chủ nghĩa hưởng thụ không hề có ở nơi máng cỏ Be Lem, mà là nghèo khó, mà là yêu thương. Và Đức Thánh Cha nói rõ, Chúa Giêsu mới là những gì quan trọng, chứ không phải qua này qua kia lo cho mình. Đó là Ngài khuyên chúng ta về việc thực hành giống như mẹ Maria. Bài phúc âm hôm nay Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thái độ của mẹ Maria, đến việc của mẹ Maria đáp ứng lại với cái lời mời gọi của Thiên Chúa. Và chúng ta để ý này, việc Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ đó, thì không phải là chuyện mà Thiên Chúa bàn với Đức Mẹ là có nên hay không nhá. Cái đó là Thiên Chúa đã quyết định từ đời đời rồi, chọn mẹ là mẹ của Thiên Chúa đấy. Có đồng ý không? Có vậy thôi, chứ không phải là có nên không, con có muốn không vậy, vân vân. Không, không có hỏi. Cái này là truyền. Ta chọn con rồi đó. Đấy, bây giờ con có muốn không? Thì đấy, chúng ta thấy không? Hay không? Cái chỗ này tuyệt vời lắm các anh các chị ơi. Ở chỗ nào các anh các chị? Thiên Chúa làm bất cứ một việc gì đều trân trọng tự do của chúng ta, đều trân trọng quyết định của chúng ta, chọn lựa của chúng ta có cộng tác với người hay không, chứ không phải người ép chúng ta nha. Người quyết định, tất cả những cái gì người quyết định đều có lợi cho chúng ta hết á. Bởi vì Ngài là một người cha, là một Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và yêu thương, thì làm sao mà lại quyết định cho chúng ta những cái điều mà hại cho chúng ta được. Chúng ta có tin như vậy không? Chắc chắn là không tin rồi. Đó, chắc chắn là không tin rồi. Nó chỉ có cái là không hợp với chúng ta thôi, nên chúng ta sợ thôi, chúng ta không muốn nhận thôi. Bởi vì những gì mà Chúa muốn đó, đều là cao hơn những gì chúng ta muốn. Và ngược lại, mà nói đúng hơn, nó không phải là ngược lại nữa, mà là bên trên những gì chúng ta nghĩ nữa. Bởi thế nên đôi khi chúng ta không dám với tới. Bởi vì nó cao quá. Chúa muốn cho chúng ta nên thánh, mà chúng ta cứ muốn thấp tè tè vậy thôi. Giống như em vẫn nói, Chúa ban cho chúng ta đôi cánh để chúng ta bay bổng lên. Chúng ta lại cứ muốn đôi cánh của con gà con vịt, cứ bay lại xà trên mặt đất thôi. Đó, do đó nên cái vấn đề là truyền tin của bài phúc âm hôm nay đó là Chúa đã quyết định rồi. Mà những quyết định của Chúa là có lợi chẳng những cho chúng ta mà cho hết mọi người khác nữa. Chẳng hạn như vấn đề Chúa truyền tin cho Đức Mẹ, chọn cá nhân của mẹ chứ không phải bất cứ một ai khác, bà Isabel hay là bất cứ một phụ nữ nào khác. Không, chính cái người nữ Nazareth tên Maria đã đính hôn với Giuse này là mẹ của Thiên Chúa. Ta đã chọn con, cá nhân con là mẹ Thiên Chúa, là mẹ của ngôi hai chúng thế làm người. Con có nhận không? Và việc con nhận đó, nó liên quan đến cả nhân loại nữa, chứ không phải một mình có đâu. Bởi thế nên Chúa ban ơn cho ai nữa, là không phải cho một mình họ, mà cho cả người khác nữa. Và vì thế nên tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta về vật chất, cả của cải chúng vậy, thì theo các thánh, của cải chúng ta đó là thuộc về của chung. Chúng ta có, Chúa ban cho chúng ta đó, chúng ta xài, nhưng mà chúng ta chỉ làm quản lý thôi, chứ không tuyệt đối là chủ quyền trên nó. Bởi thế nếu những cái gì dư thừa mà chúng ta không cho đi khi người ta cần, chúng ta có tội đó. Và như vậy giống như người phú hộ đối với Lazaro vậy, hư đi đời đời đó. Có vậy thôi. Bởi vì của cải chúng ta có, Chúa ban cho chúng ta để chúng ta sống thật. Nhưng những cái gì Chúa cũng ban cho chúng ta đó, để chúng ta có thể trả về cho Chúa những gì Chúa ban cho chúng ta bằng cách giúp đỡ những người thiếu thốn hơn chúng ta. Mà nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ chết với Chúa. Do đó tất cả những cái ơn Chúa ban cho chúng ta, dù vật chất, dù tinh thần, đều có liên hệ với anh chị em chúng ta. Chúng ta đạo đức đấy, thánh thiện đó, nhưng mà không phải để khinh người khác, để lên trên rằng một mình, mà để giúp cho người khác cũng được rỗi như mình, cũng được nên thánh như mình. Bởi thế đôi khi Chúa gửi đau khổ đến cho chúng ta là để bù lại những cái đau khổ mà đáng lẽ tội nhân họ phải chịu, họ mới được lỗi. Thì bây giờ chúng ta chịu thay cho họ, để họ nhận biết Chúa mà được lỗi, thấy không? Cái đó nên những cái đau khổ của chúng ta cũng vậy, những cái khốn khó của chúng ta cũng vậy, là những gì mà Chúa tỉa cái cành nho đã sinh hoa trái rồi đấy, là cái đạo đức của chúng ta đấy. Mà đạo đức đó đưa đến cái đau khổ, cần cái đau khổ đó để cho chúng ta sinh nhiều hoa trái hơn cho người khác. Chứ còn khi mà chúng ta đạo đức là hoa trái cho chúng ta thôi, cái cành nho mà đã sinh hoa trái cho chúng ta đó, cho cá nhân mình đó, thì Chúa muốn cho cả người khác nữa. Vì thế nên cái bài phúc âm này liên quan đến biến cố truyền tin là những gì mà Chúa muốn cho mẹ Maria thực hiện, chẳng những cho cá nhân mẹ, chọn mẹ làm mẹ Thiên Chúa cho cá nhân mẹ, mà còn cho người khác nữa, cho ơn cứu độ của người khác nữa. Nhưng mà tất cả lại lệ thuộc vào mẹ. Mẹ có xin vâng hay không, cái vấn đề là do mẹ đó. Chúng ta thấy một con người mới liên quan đến toàn thế giới không? Là mẹ Maria. Và vì thế nên quyết định của mẹ rất là quan trọng, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, chứ không phải chuyện thường đâu. Thánh ý của Chúa như em nói đó, là nó cao hơn cái gì mình nghĩ, nó vượt lên trên cái khả năng của mình, vượt lên trên khỏi cái ý muốn của mình, và nói theo tự nhiên đó, nó ngược lại hết với tất cả những gì mình nghĩ, nó ngược hết tất cả những cái ý của mình, ý thích của mình, ý muốn của mình, ý nghĩ của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta hướng về tội lỗi, do đó nó ngược lại. Còn nếu chúng ta đã hướng về Chúa thì nó chỉ cao hơn thôi, chúng ta chỉ với lên thôi. Và đây mẹ Maria rõ ràng là cái quyết định của mẹ rất là nguy hiểm. Nếu mà mẹ quyết định yes, nó sẽ nguy hiểm đến mẹ. Và Đức Thánh Cha nói làm sao đó, cái trường hợp của mẹ đó là cái trường hợp mà liên quan đến vấn đề mẹ mới đính hôn thôi, chứ chưa thành hôn. Vậy bây giờ là có con thì có phải mẹ chết rồi. Là một cái quyết định rất là liều. Đức Thánh Cha nói rõ là mẹ cảm thấy phải đối diện với một quyết định quan trọng, đó là thưa vâng cùng Thiên Chúa, đánh liều tất cả, ngay cả mạng sống của mẹ, hay là từ chối lời mời này để tiếp tục sống cái đời thường của mình thôi. Thôi, sợ lắm, thôi, thà không làm mẹ Thiên Chúa, chứ là mẹ Thiên Chúa nguy hiểm quá, thôi, chịu thôi. Cũng có những lúc mà chúng ta cũng bối rối như vậy. Ồ, làm cái này thì được lợi cái này đấy, nhưng mà lại phải chịu cái kia. Thì bây giờ phải cân nhắc, cái nào lợi hơn. Thì lúc bây giờ tùy chúng ta thôi. Nếu chúng ta thích được danh tiếng thì chúng ta chọn chọn cái danh tiếng, rồi chấp nhận những cái hậu quả của nó. Còn nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta đừng có chọn. Đại khái như vậy. Thì cái này là ai cũng cảm thấy là trải qua. Thì Đức Mẹ cũng thế thôi. Đức Mẹ cũng là người mà. Nhưng mà Đức Mẹ can đảm. Đức Mẹ biết trước đó, chứ không phải không biết trước nha. Đức Mẹ biết trước chứ không phải không nha. Nhưng mà Đức Mẹ vẫn dân thần, coi Chúa trên hết mọi sự, bất chấp tất cả. Và Đức Mẹ đáp lại: xin hãy thực hiện nơi tôi như lời Ngài truyền. Em vẫn thích cái câu này hơn là cái câu xin vâng. Xin vâng nó ngắn quá, và nó có vẻ nó không có được rõ ràng như cái này. Cái này có nghĩa là cái gì? Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền. Có nghĩa là mình là một tạo vật, mình không có quyền gì hết, Chúa mới có quyền. Và mình chỉ có quyền là dâng mình cho Chúa, thuộc chọn về Chúa, nhận biết mình là nữ tỳ. Này tôi là nữ tỳ, và vì tôi là nữ tỳ chứ không phải là chủ như Chúa, do đó nên Chúa có quyền trên tôi. Thì đây, xin hãy thực hiện những gì người muốn nơi nữ tỳ của Ngài đây, nơi đầy tớ của Ngài, nơi tạo vật của người đây. Bởi vì tôi không có biết bằng Chúa, tôi không có khôn ngoan như Chúa, tôi được Ngài dựng nên để làm những gì Ngài muốn. Thì đây, xin Ngài hãy cứ làm. Đấy, chúng ta thấy không? Cái câu em vẫn thích cái câu xin hãy thực hiện nơi tôi như lời Ngài truyền. Hay thật, cái câu đó đó. Chứ còn câu xin vâng thì nó ngắn quá, nó không đủ để cho chúng ta tưởng tượng ra cái vấn đề là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, phó thác cho Chúa. Để Chúa làm gì thì làm, lạy Chúa này con đây. Và Đức Thánh Cha đặt ra những cái giả sử rất là hay về mẹ Maria. Lúc bây giờ mẹ có thể lòng thòng câu giờ. Mẹ Maria không nói là nếu nó cần phải xảy ra cho tôi thì cứ để nó xảy ra đi, nếu không còn cách nào khác nữa thì tôi chịu vậy. Không, mẹ Maria không có kiểu đó. không kể là thái lui như vậy, kiểu kiểu là thôi mặc kệ, tới đâu thì tới. Đó, chúng ta hay nói như vậy, tới đâu thì tới. Không, mẹ không có kiểu đó. Không, mẹ không thể hiện một thứ chấp nhận yếu ớt và chịu vậy. Đó thì cha nói đó. Không phải, không phải yếu ớt và chịu vậy, mà tỏ ra một ước muốn mãnh liệt, một ước muốn mau mắn, chẳng những mãnh mà còn mau nữa. Đó, mẹ không tỏ ra thụ động. Đó, nếu mà chịu vậy nó là thụ động đấy, mà là chủ động. Mẹ không mặc kệ Thiên Chúa, muốn làm gì thì làm, nhưng mà mẹ gắn bó với Thiên Chúa. Và thôi, Chúa có quyền, Chúa làm gì làm, mặc kệ Chúa. Mình có muốn có đâu làm gì được đâu. Đấy là mặc kệ Chúa đấy. Nhưng mà không, mẹ biết được là Chúa muốn điều đó, là sự khôn ngoan của Chúa, yêu thương của Chúa, do đó nên vâng theo thánh ý Chúa. Cái đó đó mới là cái chính. Vì thế thôi, cha nói mẹ là một người nữ kính mến, sẵn sàng phục vụ Chúa của mình một cách hoàn toàn và lập tức. Đó, ý thức đàng hoàng, ý thức chứ không phải mù quáng nha, chứ không phải chịu vậy nha, chứ không phải thụ động nha. Không, 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 không phải. Đó, theo đó này chúng ta thấy không? Ngoài ra mẹ có thể yêu cầu có thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ đã, hay là thậm chí yêu cầu được dẫn giải thêm về những gì xảy ra. Chẳng hạn thiên thần nói là ô, chị họ Isave của bà đã được thụ thai được 6 tháng rồi, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Vậy thì Đức Mẹ nói là vậy thì trường hợp của tôi sao? Tôi đâu có chồng đâu, tôi giữ mình đồng trinh mà. Vậy thì bây giờ tôi vừa đồng trinh vừa là mẹ, vậy nhưng mà phải như thế nào mới được chứ? Bà Isave thì đã có chồng, do đó nên chồng bà nắm bà thì cũng sẽ ra có con thôi, nếu mà Chúa làm cho sinh cách lạ. Còn tôi thì đâu phải cách lạ như vậy. Vậy thì làm ơn cắt nghĩa thêm. Chẳng hạn như là vấn đề là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tôi, xong rồi giữ gìn tôi làm sao hay là như thế nào chứ. Chứ nói vậy tôi đâu có hiểu gì đâu mà chấp nhận. Chẳng hạn Đức Mẹ cũng có thể đặt vấn đề vậy. Mẹ cũng có thể đặt ra một số điều kiện nào đó. Chẳng hạn nếu vậy thì giống như ông Zakaria đó. Cho tôi một cái dấu lạ, để tôi biết được là đó là thực sự là việc của Chúa, để tôi an tâm mà tôi chấp nhận. Không, mẹ không có như vậy. Nếu không mẹ không bị cấm à. Và vì ông ấy xin như vậy cho đó, thiên thần nói được, dù xin như vậy phải không? Vậy bây giờ ngươi bị cấm á, đó là cái dấu đó. Nên ông Zakaria cấm thật, thì ông ấy mới nhận được. Ui giời ơi, ai bảo mình xin cái dấu thì đây chính mình là cái dấu. Không, Đức Mẹ không có đặt điều kiện nào hết đó. Đức Mẹ không có câu giờ, Đức Mẹ không bắt Thiên Chúa phải đợi chờ, mẹ đã không trì trệ. Thấy không, tuyệt vời chưa? Chúng ta thấy mẹ Maria làm gương cho chúng ta chưa? Chúng ta chỉ cần biết được cái lời Đức Mẹ nói là việc ấy thành sự làm sao được, vì tôi không hề biết đến nam nhân. Mẹ chỉ hỏi để biết tuân theo ý Chúa thôi. Do đó nên thiên thần vừa mới nói xong cái, mẹ xin vâng liền. Như vậy rõ ràng Đức Mẹ luôn sẵn sàng. Và mẹ hỏi thì hỏi vậy đấy. Nếu mà Chúa muốn, Đức Mẹ cứ việc làm dân thân, thế thôi. Đức Mẹ rất là mau mắn và hoàn toàn và ý thức. Đức Mẹ của chúng ta là như thế.
Thánh giá trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miên mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau, và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng.
Bây giờ áp dụng vô đời sống của chúng ta thì Đức Thánh Cha nói là có biết bao nhiêu lần đời sống của chúng ta được làm nên bởi những thứ trì hoãn đấy, thậm chí cả ở nơi đời sống thiêng liêng nữa. Chúng ta thấy không, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đời sống thiêng liêng, mà nếu chúng ta trì hoãn nơi đời sống thiêng liêng thì rất nguy hiểm vô cùng. Chúa, chúng ta có biết lúc nào Chúa gọi chúng ta phải không? Đâu có đâu. Chúng ta phạm tội rồi đấy, tội trọng chứ không phải tội nhẹ nhá. Rồi, ngày mai đi xưng tội. Mà bây giờ mà nếu mà đi xưng tội thì mình phải sửa mình. Mình không được tới cái nhà đó nữa, mình không được xem cái vào cái giờ đó nữa, những cái mà mình thích xem. thôi để xem cho nó hết thì đã rồi đi xưng tội sau.
Đại khai là những cái như vậy đó các anh chị. Cứ ngày mai
và sẽ không có bao giờ ngày mai. Chúng ta lần nữa và đùng một cái Chúa gọi về, thì Chúa nói với cái người mà phá cái lẫm đi để mà xây những cái lẫm khác cho nó to hơn ấy. Chúa nói đồ ngu, ngốc. Đêm nay linh hồn ngươi bị gọi về thì những cái đó để cho ai? Đừng có chần chừ các anh các chị ơi, đừng có chần chừ. Thành thử ra hôm nay, nghĩa là Đức Thánh Cha nói như vậy, chúng ta hãy để ý những cái phải sửa soạn. Thế mà chúng ta được soi động, mà được đánh động của Chúa, thì chúng ta hãy làm ngay. Còn ngày mai thì không biết tới bao giờ. Và nhất là Chúa gọi chúng ta bất ngờ những cái liên quan đến cái đời sống thiêng liêng, linh hồn của chúng ta. Và một trong những cái mà em vẫn hay nêu lên đó là lời Chúa hàng ngày. Chúng ta nói là chúng ta không có giờ. Bây giờ tới thời Covid rồi, chẳng có đi đâu cả, ở nhà suốt ngày. Chúng ta cũng chẳng có giờ cho lời Chúa nữa. Bởi vì chúng ta không thích lời Chúa, hay là đọc không có hiểu, do đó thôi gấp lại chẳng có đọc nữa. Có vậy thôi, như vậy không có được anh chị ạ. Nếu vậy chúng ta cũng coi lời Chúa là không ưu tiên. Và như em nói đó, nếu chúng ta ưu tiên cho cái gì đó, chúng ta sẽ có giờ. Chứ còn nếu chúng ta không ưu tiên, chẳng có bao giờ có giờ. Thì lời Chúa mà ưu tiên đó, là chúng ta sẽ có giờ. Và khi chúng ta đọc đấy, đọc đi đọc lại, thì chúng ta mới hiểu lời Chúa. Bởi vì lời Chúa là ánh sáng, chứ không phải trí khôn chúng ta là ánh sáng. Trí khôn chúng ta phải được thắp lên nó mới sáng. Nó là cái đèn thôi, nhưng mà phải được thắp lên. Lời Chúa thắp cái đèn trí khôn chúng ta lên, chúng ta mới thấy được. Chứ còn không phải trí khôn chúng ta là cái đèn thắp lời Chúa lên. Không có đâu. Đừng có bao giờ mơ tưởng như vậy. Do đó thì chúng ta đọc không hiểu thì chúng ta càng phải đọc, chứ không phải đã đọc không hiểu gấp sách lại cất đi. Bye bye. Lời Chúa trả về cho Chúa. Tôi không hiểu nên thôi tôi tạm đọc bất giờ. Đừng có như vậy các anh các chị ơi. Cái đấy là chúng ta coi thường lời Chúa rồi đấy. Và lấy cái ấy úp lên trên, thế là nó tắt đi luôn. Hãy đừng có trì hoãn. Biết được lời Chúa quan trọng nhất cho cuộc đời chúng ta. Không có lời Chúa chúng ta sẽ không biết đâu mà phán đoán đúng để mà làm. Và chúng ta sẽ bất an suốt. Mà chúng ta lại coi thường lời Chúa thì làm sao chúng ta có bằng an, trong khi chúng ta lại muốn có bằng an. Chúng ta lại muốn khôn ngoan, chúng ta lại muốn thánh thiện. Thấy không? Chúng ta mâu thuẫn hoàn toàn. Vậy mà tại sao chúng ta cứ để ngày mai là cái gì? Chúng ta phải làm ngay. Rồi, Đức Thánh Cha áp dụng vô trong vấn đề là vậy thì cái vâng của chúng ta thì như thế nào? Thì Đức Thánh Cha nói là ngay cái thời điểm Covid này đây, các anh chị, Đức Thánh Cha nói gì? Thay vì phàn nàn than trách trong những lúc khó khăn này liên quan đến những gì mà dịch bệnh hiện nay đang ngăn cản chúng ta làm cái này cái kia, thì chúng ta hãy làm một điều gì đó cho ai đó ít may mắn hơn chúng ta. Chúng ta đừng có mua hết quà tặng này kia cho mình hay cho bạn bè, mà hãy cố ý để ý đến một ai đó đang bị bỏ rơi, không ai để ý tới, hãy tặng cho. Đấy là cái vâng của chúng ta đấy. Đấy là cái vâng của chúng ta đang trong mùa đại dịch này mà rất là gần đến Giáng sinh đây này. Một cách rất là thực tế, Đức Thánh Cha này rất thực tế các anh chị ạ. Ngài đề nghị chúng ta một cách rất thực tế, chúng ta hãy thực hành đi. Đó là cái mau mắn đáp lại những cái gì mà Chúa muốn ấy, mà thật sự Chúa muốn đó. Chứ không phải là Chúa không muốn đâu. Bác ái là cái gì Chúa muốn còn gì nữa. Để ý đến người khác là cái gì Chúa muốn còn gì nữa. Mà chúng ta có thưa vâng không? Hay là chúng ta chỉ nghĩ đến mình thôi? Và Đức Thánh Cha dặn rõ chúng ta đừng để mình bị cuốn hút bởi những chủ nghĩa hưởng thụ. Ồ, tôi cần phải mua các thứ quà tặng, tôi cần phải mua cái này cái kia vân vân. Cứ quay cuồng làm đủ mọi thứ, chuyện này chuyện nọ hết. Chúa Giêsu mới là những gì quan trọng. Chủ nghĩa hưởng thụ không hề có ở nơi máng cỏ Bethlehem, mà là nghèo khó, là yêu thương. Và vì thế nên chúng ta nhắc lại lời của Đức Thánh Cha. Nếu việc hạ sinh của Chúa Giêsu không chạm đến đời sống của chúng ta, thì nó vụt qua chúng ta một cách uổng phí. Bởi thế nên chúng ta hãy cùng nhau, sau khi nghe lời của Đức Thánh Cha, thì hãy âm thầm dâng lên Chúa lời nguyện cầu của chúng ta, tận đáy lòng của chúng ta, để dọn mình Chúa Giáng sinh. Đó là: lạy Chúa, xin hãy thực hiện nơi con tất cả những gì Chúa muốn. Amen.
vâng xin vâng ngài tiến xin vâng xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ bám cây thâm từ dù đời con yêu đuối xin vâng ngài tiến xin vâng xin mẹ dạy con quyết tâm một đời cây thâm từ dù đời con yêu đuối xin vâng